các ngài dạy cho bạn trồng dưa như thế nào, cách chọn hạt, cách chọn giống như thế nào, bồi dưỡng đất đai như thế nào, điều tiết phân bón, vun trồng, chăm sóc, dạy cho bạn những kỹ thuật như thế. Bạn đều theo đó mà thực hành, và như thế, tương lai bạn nhất định sẽ có thu hoạch tốt. Không phải nói bạn muốn dưa, các ngài cầm trái dưa đưa cho bạn, không có đạo lý này. Và nếu thế, thì biến thành mê tín mất. Điều này, chúng ta nhất định phải nhận thức rõ ràng, minh bạch. Dụng ý chân chánh của các ngài ở chỗ này, giống như cầu bình an, cầu khỏe mạnh, Phật cũng chỉ dẫn chúng ta làm thế nào mới có thể đạt được tự tại, hạnh phúc, mỹ mãn một cách đúng đắn. Trong đây bao hàm cả bình an, khỏe mạnh, sống lâu. Phật bảo chúng ta hết thảy phải thuận theo tự nhiên. Cho nên Phật nói với chúng ta tự tại, tùy duyên. Bạn có thể đạt được những mong cầu kia. Tùy duyên, hai chữ này ý nghĩa thật sâu xa. Thế như sinh thái môi trường mà người hiện nay thường nói. Sinh thái môi trường, điều này thì mọi người đều hiểu. Ở trên trái đất này, bất luận là động vật, thực vật, mọi vật đều có tồn tại một sự thật. Cùng giúp nhau, cùng thành tựu nhau. Nếu một phương diện nào đó bị phá hoại, nhất định sẽ ảnh hưởng đến một tầng lớp khác. Đạo lý này, sự thật, mọi người hiện nay đều biết rõ. Do vì môi trường sinh thái, tự nhiên của chúng ta bị phá hoại với một mức độ quá rõ ràng. Cho nên, có rất nhiều động vật, không chỉ là động vật, mà ngay cả thực vật, đều không có môi trường sinh tồn. Có một số loài thực vật, động vật, trong thời đại này, nhất định phải tiêu diệt mất hết. Đây đều xuất phát từ sự mất cân bằng của môi trường sinh thái. Thân thể con người chúng ta có hai phần, thể xác và tinh thần. Phần thể xác thuộc về sinh lý, còn phần tinh thần cũng giống với tự nhiên. Không có gì khác. Nếu bạn có thể thuận theo tự nhiên, thì bạn nhất định khỏe mạnh, sống lâu, bạn sẽ sinh hoạt vui vẻ. Còn nếu trái lại với tự nhiên, vậy là bạn phá hoại sinh thái của tự nhiên. Bạn nhất định mắc phải vô số bệnh, đau khổ, thậm chí còn có nhiều tai nạn. Đây là điều nhất định không thể tránh khỏi. Điều này cần phải hiểu rõ. Như thế, Phật Bồ Tát bảo chúng ta là tâm phải thanh tịnh, là tâm phải trống rỗng. Tâm này nhất định là có, nhưng bạn không thấy. Cho nên, Phật Pháp thường dùng bánh xe làm biểu pháp, làm đại biểu. Bánh xe thì tròn, vòng tròn, hiện tại mọi người đều hiểu biết. Vòng tròn có tâm của vòng tròn. Vậy tâm của nó ở đâu? Tâm vòng tròn nhất định có, nhưng tâm của nó không thể được. Bạn nói nó là một điểm. Điểm đã biến thành diện tích. Cho nên, điểm là một khái niệm trừu tượng. Tâm vòng tròn là một điểm. nhất định là có, nhưng rốt cuộc cũng không thể được. Cho nên Phật bảo chúng ta, tâm phải thanh tịnh. Tâm chính là tâm vòng tròn, chính là trung tâm vũ trụ, cũng là trung tâm sinh mệnh của một người. Tâm đã nhất định có, nhưng rõ ràng không thể được. Nếu trong tâm bạn chứa chấp một chút gì, thì tâm bạn sẽ bị phá hoại. Trong tâm chúng ta có vọng tưởng, có phân biệt, có chấp trước, có buồn lo, có nỗi bận lòng. Tâm bạn bị hoại, trái với sinh thái tự nhiên. Nếu như tất cả phân biệt, chấp trước, buồn lo, thảy đều buông bỏ, tâm bạn sẽ khôi phục lại trạng thái bình thường, đúng đắn. Đây gọi là phép tắc thuận theo tự nhiên. Cho nên, tâm phải thanh tịnh, nhất định không phải có một chút gì vướng bận. Còn thân thì sao? Thân phải hoạt động. Thân là vòng tròn, tròn thì chuyển động. Thân nếu không hoạt động, bạn liền bị hủy hoại. Bạn đi ngược lại nguyên tắc tự nhiên. Cho nên, thân phải động mà tâm phải tịnh. Đây là cái đạo dưỡng thân. Đây là chân đế dưỡng thân. Có thể hiện tại, đặc biệt là người phú quý, hoàn toàn trái ngược với cái đạo lý này. Bạn thấy đấy, tâm phải thanh tịnh, tâm phải vô nhất vật. Câu nói của Đề Lục, Tổ, Thiền Tông, xưa nay không một vật. Đây là nói tâm. Trong tâm của chúng sanh, vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, buồn lo, bận lòng, những nỗi biền phiền não này vô lượng, vô biên. Điều này cùng chân tướng sự thật hoàn toàn trái ngược nhau. Vậy còn thân thì sao? Cần phải động. Sở dĩ hoạt động, bởi lẽ bạn muốn sống thì phải động. Nếu bạn không động thì không thể sống. Nhưng họ thân lại cứ không muốn động. Tâm không thể động, lại cứ ở trạng thái động. Thân phải động, mà họ lại cứ bất động. Như thế, thân tâm của họ làm sao tránh khỏi phát sanh tật bệnh? Bệnh tật từ đâu mà đến? Chính là do sự trái ngược tự nhiên này mà ra. Trong Phật Pháp, có một phương pháp tu hành gọi là lạy Phật. Tu hành theo phương pháp này, mỗi ngày lạy vài trăm lạy, thậm chí lạy vài ngàn lạy. Có người lạy tối đa 3.000 lạy. Lạy Phật, thân thể ở trạng thái vận động. Mỗi bộ phận của thân đều vận động. Như thế là nuôi dưỡng thân. Ngoài việc lễ Phật ra, còn có sự lao động. Lao động là nuôi dưỡng thân, làm thanh tịnh thâm. Trong tâm không có vọng tưởng, phân biệt, chấp chứa, không có buồn lo, bận lòng. Người này tự nhiên hạnh phúc, khỏe mạnh, sống lâu. Cho nên, Phật Pháp nói đạo lý này với bạn, dạy cho bạn phương pháp. Những phương pháp này đều cùng chân tướng sự thật. Hơn nữa, tương ứng với môi trường sinh thái tự nhiên. Phật Pháp nói với bạn điều này, bạn mới có thể đạt được sự khỏe mạnh, sống lâu một cách chân chánh. Đúng như hạnh phúc, đó là một việc khác. Người giàu sang có thể hạnh phúc mỹ mãn, người nghèo hèn cũng có thể có được hạnh phúc mỹ mãn. Có thể thấy, được hạnh phúc mỹ mãn thì bất cứ người nào cũng có thể có được, không kể là giàu sang, nghèo hèn. Việc này không liên quan đến sự giàu nghèo. Giàu sang, nghèo hèn là tu đức. Ví như nói giàu có tiền của cải từ đâu có? Tiền của do bố thí mà có được. Bố thí tiền của là nhân, có được của cải là quả báo. Bạn tu nhân nhất định được quả báo. Nếu trong đời quá khứ hoặc trong đời hiện tại không có tu nhân, bạn muốn phát tài thì tiền tài từ đâu mà đến? Việc này không thể. Việc này các vị đọc Liễu Phàm Tứ Huấn thì có thể hiểu rõ, thật sự là nhất ẩm nhất trác, gia do tiền định. Cái số mệnh có bỏ cũng không mất, số mệnh không có cầu cũng không được. Phật, Bồ Tát, quỷ thần trời đất cũng không thể làm được gì. Bạn hãy cầu Phật, Bồ Tát, cầu quỷ thần, cầu xin phát tài, giàu có. Nếu quả nhiên bạn được phát tài, nói thật thế, thì đó là số mệnh của bạn có. Vừa đúng lúc này thì gặp được, không phải Phật, Bồ Tát, linh ứng. Phật, Bồ Tát, nếu thật có linh ứng, thì 100 người cần giàu có, 100 người đều được giàu cả. Thế mới gọi là linh ứng thật sự. 100 người cầu, 99 người phát tài, còn một người không phát tài thì cũng không linh. Đầu óc chúng ta cần phải bình tĩnh, không nên để bị kẻ khác dối gạt, càng không thể bị quỷ thần dối gạt. Bị người dối gạt, xét về tình còn có thể tha thứ. Bị quỷ thần dối gạt thì sự việc không thể tha thứ. Cho nên, tóm lại là phải có lý trí. Phải có trí tuệ để quán sát, chúng ta mới có thể đạt được sự lợi ích chân thật. Cho nên, những vật phẩm cúng dường Phật, Bồ Tát đều là những pháp biểu thị, trọn không phải là vật cần dùng của các ngài. Đó là dùng những vật này, dùng những vật thuộc về đạo này, thời thời khắc khắc thức tỉnh mình, khiến cho sáu căn của mình tiếp xúc sáu trần cảnh bên ngoài, niệm niệm đều có thể đạt đến giác ngộ mà không mê muội, chân chánh mà không tà vậy, thanh tịnh mà không nhiễm ô, phải đạt đến mục đích này.